Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ có ai thi hành ý muốn của Chúa Cha là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ thầy sẽ tuyên bố với họ rằng: Ta không hề biết các ngươi là ai. Xéo đi cho khuất mặt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp có ập vào thì nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào thì nhà ấy sẽ sụp đổ và sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong thì dân chúng sửng sốt về lời giảng của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư của họ. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Đoạn lời Chúa chúng ta mới vừa nghe trong Thánh Sử Thánh Matthew muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tuyên xưng và thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói rõ với mọi người rằng: Không phải tất cả những người nói với ta rằng lạy Chúa sẽ tức khắc được vào nước trời đâu, nhưng chỉ những kẻ thi hành ý của Cha ta đấng ngự trên trời. Matthew đoạn 7 câu 21. Chúa Giêsu biết rất rõ về việc con người thường kêu cầu danh Chúa nhưng lại chẳng để ý đến việc thực hiện những gì tuyên xưng trên môi miệng. Một phần Chúa Giêsu muốn nhắm đến đối tượng là các kỷ luật và biệt phái, nhưng có lẽ cũng rất ám hợp cho mỗi người cho chúng ta 2000 năm sau. Vì vậy, trong bài chia sẻ ngắn ngủi hôm nay, tôi muốn được cùng với quý ông bà anh chị em suy niệm về việc thực hành thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi chúng ta ra sao. Ngày 25 tháng Giêng năm 1964, có một thiếu nữ tàn tật người Ý tên là Benedetta đã nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng khi vừa tròn được 27 tuổi. Trong vòng 10 năm sau khi cô chết, có rất nhiều nhà xuất bản và học giả đã thu thập tài liệu và cho ấn hành nhiều tác phẩm nói về cuộc đời của cô Benedetta. Tuy cuộc sống rất ngắn ngủi, nhưng hình ảnh của cô thiếu nữ này đã được in đậm nét trong tâm hồn của tất cả những ai đã từng nghe nói về cô hay được quen biết với cô. Benedetta sinh năm 1936 trong một gia đình khá giả ở Forlì, Trung Bắc nước Mỹ, xin lỗi nước Ý. Từ nhỏ thì cô đã bị cơn sốt tê liệt, làm cho chính bản thân của cô phải đi khập khiễng vì chân ngắn chân dài. Năm lên 12 tuổi thì cô Benedetta phải mang một khung bó bột để giữ cho xương sống của mình đứng thẳng lên. Lên đến tuổi trung học thì Benedetta dần dần bị điếc luôn. Nhưng tất cả những khó khăn này không ngăn cản được cô trên con đường học vấn. Và sau khi đã thi đậu vào đại học y khoa thì Benedetta khám phá ra rằng tất cả những bệnh tật của mình đều là những dấu chứng của một căn bệnh hiểm nghèo khác. Và cô đã bị điếc hoàn toàn và đôi chân cũng bị tê liệt hẳn. Benedetta chỉ còn một bàn tay duy nhất là còn chút cảm giác mà thôi. Nhưng không mất niềm hy vọng, cô đã cố gắng học cách truyền thông của người câm điếc và mù để nhờ đó chuyện trò với những người xung quanh. Nhưng trong một lá thư gửi cho người thân thì mẹ của cô Benedetta đã viết như thế này: Benedetta bị mù, bị điếc và bị bất toại, chỉ nằm trên giường nhưng vẫn vui vẻ ca ngợi sự sống. Qua ngôn ngữ cử điệu của người câm thì cô Benedetta viết thư cho bạn bè và mỗi buổi tối lại dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chính bản thân mình được sự sống và được đau khổ ở đời này. Vì Benedetta đã nói rằng Chúa lấy đi nhưng Chúa lại cho gấp nhiều lần. Trong tư cách là mẹ, tôi không còn cảm thấy đau thương xót xa trước cảnh bệnh tật của con gái tôi nữa, nhưng tôi nhìn cô bé như một vị thánh sống. Lối sống của cô Benedetta đã lôi kéo được rất nhiều người trong số các bạn bè trở lại đạo. Tuy không thể truyền thông với các bạn hữu bằng lời nói, thì Benedetta vẫn tìm cách hướng dẫn họ qua thư tín và an ủi họ trong những lúc họ cần đến sự an ủi tinh thần. Tuy là một thiếu nữ tật nguyền, câm điếc, tê bại, nhưng nàng vẫn có một sức sống để tìm đến với Thiên Chúa và cách riêng đem Chúa đến cho tha nhân. Quý bà anh chị em thân mến, đọc xong gương chứng nhân của cô Benedetta tật nguyền ở trên và cách riêng ở dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, tôi mới khám phá ra được rằng việc làm và việc rao giảng tình yêu của Thiên Chúa không chỉ giới hạn bởi những lời nói suông và khả năng của con người đâu, nhưng đúng hơn là bằng chính cuộc sống của chúng ta. Nếu xét trên bình diện của ngôn ngữ và tài năng thì chắc hẳn là cô Benedetta đã hoàn toàn là người bất tài, là người thất bại, bởi cô đã không còn khả năng để nghe, để nói và để hoạt động như một con người bình thường nữa. Món quà duy nhất còn lại của cô chính là sự sống, và cô đã dùng chính sự sống của mình để ngợi khen Thiên Chúa, và chính ở điểm này mà cô đã làm cho nhiều người mến phục. Trong tiếng Anh người ta có câu nói như thế này là action speak louder than words, tạm dịch là hành động nói lớn hơn là ngôn ngữ. Tiếng nói của chúng ta phát xuất từ môi miệng, dù nó có to hay nhỏ thế nào thì cũng chỉ đập vào tai người nghe và dừng lại ở trên khối óc mà thôi. Việc làm và hành động thì ngược lại, tuy nó không có âm thanh nhưng chúng lại đập vào cặp mắt người xem và cách riêng chúng để lại trong tâm hồn người khác sự ảnh hưởng vĩ đại và sâu xa. Chính là điểm này mà mọi người sau khi lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy mới ngạc nhiên về giáo huấn của Chúa Giêsu, vì Ngài dạy người ta như đấng có uy quyền chứ không như các ký lục của họ. Ta biết sự khác biệt duy nhất giữa Chúa Giêsu và những kinh sư của họ, đó là Chúa Giêsu nói nhưng kèm theo là cuộc đời minh chứng của chính con người của Ngài. Còn những kinh sư biệt phái thì họ chỉ nói nhưng lại không làm. Chắc chắn Chúa Giêsu có lên tiếng giảng dạy rất nhiều, nhưng những lời giảng dạy đó luôn được chứng minh cụ thể qua việc làm và đời sống của Ngài. Rất nhiều lần Chúa Giêsu đã khiển trách những nhà lãnh đạo Do Thái bởi vì họ chỉ có nói mà không biết làm. Trong ba lời Chúa chúng ta nghe Chúa Giêsu nói rằng để được vào nước trời thì chúng ta phải thực hiện thánh ý của Thiên Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Vậy ở đây chúng ta thử hỏi với nhau là thánh ý của Thiên Chúa là gì trong cuộc sống của chúng ta? Có lẽ câu trả lời chúng ta có thể tìm thấy trong Phúc Âm Thánh Gioan khi Chúa Giêsu nói với những người đi tìm Chúa Giêsu chỉ vì muốn được ăn no nê cơm bánh rằng công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào đấng người đã sai đến. Gioan đoạn 6 câu 29. Đức tin mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây không chỉ là niềm tin được tuyên xưng trên môi miệng mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ Chúa Nhật đâu, nhưng cách riêng và cụ thể nhất là đức tin sống động trong cuộc sống của chính chúng ta. Như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã nói trong thư của Ngài rằng đức tin không có hành động quả là một đức tin chết. Trong cuộc sống có lẽ chúng ta đọc kinh và tuyên xưng niềm tin của mình rất nhiều lần đấy. Có những người mỗi ngày đọc kinh sáng tối không thiếu một buổi nào. Có người rất siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày. Có người lần chuỗi mân côi một ngày mấy chục chuỗi. Nhưng thử hỏi đã có mấy lần ta thực sự sống và áp dụng những lời kinh nguyện đó trong cuộc đời của chúng ta. Riêng bản thân của tôi đây, dù đã là lên linh mục, thì dù vẫn dâng thánh lễ mỗi ngày đó, dù có tham dự các thành giờ kinh phụng vụ đó, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy như mình bất cập khi nghĩ đến việc áp dụng vào cuộc sống thực tế của chính bản thân mình. Có thể tôi biết rất rõ về đức tin Kitô giáo, nhưng điều ấy không bảo đảm cho chính tôi một cuộc sống chứng nhân cho những người xung quanh. Tôi vẫn thầm ước mong và hiện nay vẫn còn tập cố gắng mỗi ngày để mong sao những lời tôi giảng, những kinh nguyện tôi thường đọc luôn được đi đôi với những việc làm trong cuộc sống của chính mình. Và chắc chắn chỉ khi nào tôi thực hiện thánh ý của Thiên Chúa Cha trong cuộc sống của chính mình thì tôi mới có thể đạt đến phần thưởng nước trời mai sau. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria luôn phù trợ và thêm sức cho mỗi người trong chúng ta, cho quý ông bà anh chị em và chính bản thân chúng tôi là những giáo sĩ và tu sĩ, để cho tất cả chúng ta tuyên xưng niềm tin Kitô giáo trên môi miệng đã vậy, nhưng cách riêng tuyên xưng niềm tin đó được cụ thể hóa trong cuộc sống của chính chúng ta. Nhờ vậy mà mỗi ngày chúng ta mới có thể trở nên giống Chúa Kitô hơn. Xin Chúa thương giúp chúng con, xin mẹ Maria phù trợ chúng con, và xin các thánh luôn đồng hành với chúng con trên hành trình niềm tin. Amen.